À, xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Trong bài kinh Phạm Vọng đó, thì chúng ta đã xong cái phần giới rồi. Chúng ta đã xong cái phần tìm hiểu về cái tà kiến, khái quát về tà kiến rồi. Và chúng ta đang khảo sát 18 cái ngã thuộc về quá khứ. Thì trong đó chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần thứ nhất, nó là trường tồn. Bây giờ chúng ta đang qua tới phần thứ hai, là nó trường tồn và không trường tồn. Trường tồn đây tức là thường kiến, và không trường tồn đây là đoạn kiến. Tức là chúng ta đã tìm hiểu thường kiến rồi, bây giờ qua cái phần thứ hai đó, là nói là có thường kiến và có đoạn kiến. Thì nhớ nha, cái tà kiến này thứ nhất là nó nói là có thường kiến, tức là cái nhất này là thường kiến, cho rằng là có ngã, có một cái linh hồn bất tử, có một thực tại bất biến. Bây giờ qua tới phần thứ hai, cái tụng phẩm thứ hai này, tụng phẩm thứ hai này nói rằng là có thường kiến và có đoạn kiến. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đoạn kinh này để hiểu là thường kiến trong đoạn kinh này là nói gì, và coi như là đoạn kiến trong đoạn kinh này nói gì. Chúng ta qua tới cái tiểu cái tụng phẩm số 2. Tụng phẩm thứ hai, nếu mà dở cái bài kinh mà đã phát cho quý vị rồi đó, thì bài kinh đó ở trang thứ 17. Trang thứ 17, quý vị mở ra. Trong cái bài kinh Phạm Vọng á, trang thứ 17. Rồi, quý vị nghe cái phần tụng phẩm này, tụng phẩm số 2 này. Tụng phẩm thứ hai này đó, là chúng ta thấy ở đây trong cái bảng này để là số 4. Tức là nó có tất cả là 4 cái trường hợp. Tụng phẩm 2 này nói đến 4 trường hợp. Bây giờ chúng ta xem cái trường hợp thứ nhất đây. Trường hợp thứ nhất thì nó có 4 nguyên nhân. Bây giờ chúng ta xem trong cái văn bản này để chúng ta hiểu đây. Bây giờ xin đọc tụng phẩm thứ hai. Tức là tụng phẩm thứ hai này nói đến thường và vô thường luận, hay còn gọi là thường kiến và đoạn kiến luận. Số 1. Này các tỳ kheo, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, một hạng hữu tình khác với 4 luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với 4 luận chấp. Bây giờ xin vẽ lên bảng đây để cho quý vị theo dõi cho dễ. Tức là cái tiêu đề này đó là luận về, tức là bàn luận, thảo luận về thường kiến và đoạn kiến. Mà cái từ trong cái bản dịch này có nói nó là trường tồn và không trường tồn luận. Tức là chúng ta đang bàn luận về thường kiến và đoạn kiến. Mà thường kiến và đoạn kiến về cái gì? Về Attā và Lokā. Attā này tức là đang bàn về ngã, và đây là thế gian. Như vậy đó, là trong cái đoạn này có nói vậy này. Có những người quan niệm rằng đó, là ngã và thế gian thì đối với một số hữu tình thì ngã và thế gian này, ngã và thế gian trường tồn. Nhánh thứ hai là một số hữu tình cho rằng ngã và thế gian không trường tồn. Tức là có một nhóm hữu tình nói ngã và thế gian trường tồn cho cái nhóm hữu tình này, và nó lại là không trường tồn cho một cái nhóm hữu tình khác. Chị hiểu này chưa? Tức là trong cái luận mà về thường kiến và đoạn kiến này đó, thì cái này nó thuộc về tà kiến, ở chỗ nói rằng là có một nhóm hữu tình thì nó là trường tồn bất biến, có một nhóm hữu tình thì nó rơi vào đoạn kiến. Mà cái nhóm hữu tình đó được gọi là ngã và thế gian, tức là cái ách tá và lô cá, ngã và thế gian. Thì đây chúng ta đã thấy rồi, ngã đây, thế gian đây. Nói rằng là vừa có thường kiến, vừa có đoạn kiến. Như vậy trong cái đoạn 1 này, thì cái câu mà đặt ra đó là người ta y cứ vào cái gì? Quý vị nhìn đây, y cứ vào cái gì? Y chỉ vào cái gì? Căn cứ vào cái chủ trương nào mà lại nói rằng là có một hạng hữu tình á thì nó là thường kiến, và có hạng hữu tình là đoạn kiến. Bây giờ quý vị nghe tiếp cái phần số 2. Hồi nãy trong tụng phẩm 2 nó có chia ra số 1, chúng ta đọc xong rồi. Bây giờ cũng trong tụng phẩm 2 nó có số 2, chúng ta theo dõi cái đoạn số 2. Này các tỳ kheo, có một thời đến giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Afasara, tức là quan âm thiên. Ở đấy những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Như vậy ở đây có nói vậy, cái chúng sinh mà ở cái cõi quang âm thiên này đó, là cái chúng sinh mà khi hành thiền đó, đây là hành thiền sắc giới đó, thì đắc nhị thiền. Vị này tu phải đắc nhị thiền mới sanh lên cái cõi quang âm thiên. Thì khi những cái vị này đó ở vào cõi quang âm thiên đó, thì cái vị này đó là nuôi sống bằng hỷ. Quý vị nhìn đây, hỷ đây, vui sống bằng hỷ. Hỷ đó có hỷ lạc luôn. Tự chiếu hào quang, tức là cái vị trời này đó sáng chói. Phi hành trên hư không, tức là đi bằng cách phi thân, dùng thần thông để mà đi. Sống trong sự quang minh, tức là luôn luôn được cái tiếng khen, được cái sự lành, sự tốt. Và sống như vậy một thời gian khá dài. Đó là những vị mà tu đắc nhị thiền. Bây giờ cái thứ ba tiếp theo đó. Này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời răng rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, phạm cung được hiện ra, nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một hữu tình hoặc một thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ quan âm thiên sanh qua phạm cung trống rỗng ấy. Vị ấy ở tại ấy do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Thì cái chỗ mà nói rằng là cái thế giới này đang chuyển thành để có phạm cung đó, đó là sơ thiền. Những vị đắc sơ thiền thì sanh ra trong phạm cung này. Hoặc là những vị mà ở nhị thiền này, tức là quang âm thiên này đó, mà cái phước bị tổn rồi đó, thì sẽ sanh về nơi cái cõi mà phạm cung này. Vậy không? Cái phần thứ hai đó là nói đến những vị đắc sơ thiền thì sẽ sanh vào trong phạm cung thiên. Những vị mà đắc nhị thiền nhưng mà phước bị tổn rồi thì sanh trở lại vào cõi phạm cung thiên. Thì nơi đây đó, cái phần mà hưởng phước của những vị này đó là nuôi sống bằng hỷ này, không có ăn uống, chỉ sống bằng cái hỷ thôi. Tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Nhưng mà dĩ nhiên là cái phước ở sơ thiền nó phải thấp hơn phước ở nhị thiền. Đó là hai hạng chư thiên. Một hạng chư thiên ở phạm cung, tức là đắc sơ thiền. Một hạng chư thiên ở cõi quan âm thiên là đắc nhị thiền. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 4 trong cái trang 18 này. Vị này tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng, mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận. Chữ phước báo này, quý vị nào có văn bản trong tay đó, thì cái chữ báo này là U chứ không phải là O. Phước báo tức là phước lành đó. Phước báo đã tận, bị mệnh chung, và từ thân quan âm thiên qua phạm cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Như vậy, những vị á mà sinh ra lần đầu tiên ở phạm cung, ở cõi phạm cung, là cho những vị đắc sơ thiền. Và những vị ở quan âm thiên, cho những vị đắc nhị thiền. Thì khi những vị ở phạm cung này đó, những vị đầu tiên đó, vị đầu tiên mà khi sanh ra ở phạm cung đó, thì ở lâu một mình thì có một cái cảm giác là không có được vui lắm. Quý vị nên nhớ rằng đó, là tất cả những vị tu đắc thiền này thì cái định lực của những vị này rất là mạnh, và cái tâm của người ta đã được lắng lại, nó tông gieo. Nhưng mà đó, những cái bợn nhơ nó vẫn còn. Do đó tuy hưởng cái phước trên cái cõi trời này, nhưng mà vẫn có những cái thoáng ô nhiễm phát sinh. Và khi chị vị này đó khởi lên cái lòng mong muốn là phải chi có người ở với mình, thì khi ấy những cái vị mà đắc sơ thiền đó tái sanh vào đây, hoặc là những vị mà đắc nhị thiền rồi đó, những vị nào ở cái phước ở trên chỗ cái cõi mà quan âm thiên đó mà nó bị suy rồi đó, thì tái sanh về đây sống với vị này. Thì khi những vị này á tái sanh về đây, đã có một vị ở đây rồi, quý vị không, đã có một vị ở đây rồi, thì vị này đó cứ ngỡ rằng do cái vị đầu tiên ở phạm cung này mà mình được có mặt ở cõi trời này. Còn cái vị này á thì nghĩ rằng là do mình có tác ý như vậy cho nên á mình mới có những cái người đến ở đây, tức là do tác ý của mình mà mình có người chung sống với mình. Còn những vị ở nơi khác đến á thì cho rằng là nhờ có vị này mình có mặt ở đây. Và cái tuổi thọ của cái vị mà đứng đầu trong cái phạm cung này thì cái tuổi thọ nó dài. Còn những vị mà sinh vào phạm cung, hoặc là từ cái chỗ mà quan âm thiên này mà tái sanh vào phạm cung đó, thì tuổi thọ có người dài người ngắn. Cho nên á là những vị ở đây có thấy những cái người này lần lượt không có còn ở đây nữa. Tức là hoặc là người ta tái sanh xuống làm người, hoặc là người ta tái sanh xuống những cõi thấp hơn, không còn ở cái cõi sơ thiền này nữa. Nhưng vị này thì sống rất là lâu. Do đó đó, người ta mới kết luận rằng đó, là những cái vị nào mà ở cái chỗ phạm cung này mà vắng mặt, tức là thấy có chết, thấy có con đường tái sanh ở chỗ khác, thì nói rằng với một số cái hữu tình đó, thì cái ngã và cái thế gian này đó là không có trường tồn. Còn khi mà nhìn thấy những vị mà phước báo đầy đủ, thấy sống hoài không có chết, ai chết chết, vị này không chết, thì nói rằng là cái ngã và cái thế gian này nè, cái ekta và cái lô cá này đó là như vậy, là trường tồn. Cho nên mới hình thành một cái tà kiến có hai nhánh, thấy không? Tà kiến của vị này có hai nhánh. Một nhánh nói rằng có một số người là trường tồn. Có một số người không trường tồn, cho nên tà kiến tẻ làm hai nhánh, vẫn là tà kiến. Còn cái số 1 á, trong cái tụng phẩm 1 á, là nói rằng là trường tồn. Còn cái này cả hai cái đều là tà kiến hết. Giờ chúng ta bước qua cái số 5 của cái trang 18. Lúc bấy giờ này các tỳ kheo vị hữu tình sanh qua nghĩ rằng: ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì do chính ta khởi niệm, mong sao các loài hữu tình khác cũng đến ở tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loại hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: vị này là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các loại chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này quá sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn ta thì sanh sau. Cho nên là quý vị nghe trong đạo Thiên Chúa nói rằng là Chúa sáng tạo ra muôn loài. Thì Chúa đó, Chúa tức là Thiên Chúa là chủ một cái cung trời. Cái chữ này có nghĩa là chủ nè. Cái chữ này thiên nè. Thiên đây có nghĩa là trời. Chữ chủ trong âm Việt nó còn biến thái ra, nó đọc là Chúa. Thấy không? Chúa đất hoặc là chủ đất. Thì Chúa như vậy là Thiên Chúa là người đứng đầu một cung trời. Hồi nãy tôi có nói đó, đứng đầu một cung trời. Vị này sanh trước, vị này có nhiều phước báo, cho nên quý vị thấy nói là Chúa cứu thế, tức là Chúa ở trên cái cõi trời rồi mới xuống cái thế giới của loài người đây nè, xuống cái thế gian này, thế giới của loài người để làm chi? Để mà thể hiện cái lòng bác ái của mình. Cứu thế tức là cứu cái chúng sanh ở thế gian này nè, làm cho chúng sanh này đó sống tốt đẹp hơn, có được nhiều phước báo hơn. Thì như vậy Chúa cũng nhiều phước báo, thì cái ngôi Thiên Chủ sẽ được lâu dài. Giống như quý vị xem trong Kinh Nguyên Thủy á, thì quý vị thấy vua trời Đế Thích hay đi làm phước, hay đi đặt bát cúng dường để mà tăng cái phước báo này lên. Và khi đó mình cầu nguyện cái gì đó thì thường thường mình cầu nguyện chư thiên. Chư thiên là hay làm phước cho nên giúp cho mình. Cho nên mình muốn cái gì thì cầu trời, khấn Phật. Trời đây là chư thiên, vì chư thiên là muốn làm phước để tăng phước, để được ở cái cõi trời lâu hơn. Cho nên là chư thiên hay đi giúp đỡ người khác. Trong gia tộc mình á, mỗi một gia tộc đều có chư thiên. Tại vì đó, mỗi gia tộc mình cũng có những cái người tổ tiên của mình á, ăn ở phúc đức, gieo được nhiều cái hạnh lành. Và những vị đó là chư thiên ở cõi dục và hay đi làm phước. Mà cái làm phước của những vị này đó thì là hay săn sóc đến cái người trong gia tộc của mình, cho nên là giúp đỡ cho con cháu. Giúp đỡ bằng cách đó là đứa nào thiện lành thì làm cho nó tâm nó mát mẻ để nó tăng cái thiện lành lên, nó sáng suốt hơn lên. Còn cái đứa nào nó hung dữ, nó thô bạo quá thì cũng làm cho nó mát mẻ để nó bớt cái hung dữ đi, mà cái đời sống của nó được tốt lành hơn. Cho nên là chư thiên luôn luôn tạo phước. Thì khi mà nói đó là đấng sáng tạo, đấng quá chủ, thượng đế vân vân, thì đó là cái vị chư thiên đầu tiên có nhiều phước báo, vị Thiên Chủ, nhớ chưa? Vị Thiên Chủ, vị Thiên Chúa, cái vị mà đứng đầu một cái cõi trời. Thì vị này phước báo nhiều hơn những vị khác, ở lâu hơn những vị khác, và vị này đó thường xuyên làm phước nhiều hơn vị khác. Tại người ta ý thức rõ rằng nếu muốn ngồi lâu trên ngôi Thiên Chủ thì phải có nhiều phước báo. Cho nên quý vị đọc trong kinh mới nói là khi những người ở thế gian này mà tạo cái phước báo lớn quá đó thì là cái ông mà Đế Thích á, ông nghe nó nóng ở chỗ ghế ngồi. Là bởi vì sao? Nếu như mà vị này phước lớn hơn là cái ghế ông sẽ đổ nhào xuống, là ông sẽ mất cái ngôi Thiên Chủ. Là phước vị này lớn hơn cho nên vị này sẽ tái sanh lên và giữ cái ngôi Thiên Chủ. Cho nên là vị này nghe mà nóng ở chỗ cái ghế ngồi thì lật đật rời cái ghế ngồi liền, và đi hết các cái châu quận để xem coi người này làm phước gì, mình làm hơn cái phước người này nữa thì mình mới được bình yên vô sự trên cái ngôi Thiên Chủ của mình. Đó, thì hồi nãy có giảng rồi, thì cái đoạn này nói tách rõ hơn. Tự bản thân cái vị Thiên Chủ này, tức là vị chư thiên sanh ra đầu tiên và cai quản cái cung trời này đó, là thấy rằng đó chính mình tạo ra những người đến sau, và người đến sau cũng nghĩ như vậy, cho nên nó mới phát sinh cái tà kiến đó, là có thường tồn và có đó không thường tồn, tức là có thường kiến và có đoạn kiến. Giờ quý vị ráng một cái nữa đi rồi chúng ta sẽ nghĩ. Bây giờ chúng ta qua phần số 6, cuối trang 18. Này các tỳ kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy được sống lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và ít uy quyền hơn. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Đấng Tối Thắng, Đấng Biến Nhãn, Đấng Thượng Tôn, Đấng Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo Chủ, Đấng Quá Sanh Tổ, Đấng Đại Tôn, Đấng Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Đấng Tổ Phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy quá sanh, vị ấy là Thường Hằng, là kiên cố, là thường trú, là không bị biến chuyển, là thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy quá sanh đến tại chỗ này, chúng ta vô thường, không kiên cố, yểu thọ và chịu sự biến dịch. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới thường còn là đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Như vậy cái tà kiến này không phải phát sanh nơi phàm phu ở cõi dục, mà tà kiến này đó phát sanh nơi các vị chư thiên. Những vị chư thiên có phước báo nhiều, những vị chư thiên có phước báo ít, những vị chư thiên đó có đủ uy quyền để làm chủ một cung trời, và những vị chư thiên chỉ sống ở cung trời đó một giai đoạn ngắn thôi. Và cái phước báo của những vị này đó ngắn hay dài thì người ta không biết, chỉ biết rằng đó là có những chư thiên đó là phải chết phải đọa, có những cái chư thiên không thấy chết không thấy đọa, không thấy chứ không phải không có. Đó là cái đó mà trong cái tà kiến này đó, là chúng ta nên nhớ rằng khi cái đúng nằm trong một giới hạn mà ta ngỡ là nó vô giới hạn, và ta bám chặt vào cái ngỡ là đó và ta cho nó chính xác, thì cái đó chính là tà kiến đây nè. Ý hiểu này chưa? Chứ nếu mà tà kiến á, mà nói là tà kiến mà bắt đầu vô mà sai luôn á, thì thôi miễn bàn rồi, cái đó là cực kỳ tâm tối rồi. Còn cái này nó đúng, nhưng mà nó đúng trong một cái giới hạn. Và chúng ta phải hiểu rằng đó, ngoài cái giới hạn này nó còn cái gì nữa thì nên tìm hiểu, để mà cái quan niệm của mình á, làm cái quan niệm mở. Tức là tới đây chúng ta biết rằng chúng ta hiểu cái này là đúng, nhưng mà chúng ta mở ở cái chỗ á, là sẵn sàng chúng ta tiếp nhận, chúng ta đón nhận, để chúng ta nới rộng cái sự hiểu biết của mình ra, mở cái sự hiểu biết của mình ra. Cho nên chúng ta giữ vững cái lập trường đối với những yếu tố mà nó hình thành tại đây, nhưng chúng ta cởi mở, chúng ta mở rộng ra chỗ chúng ta biết rằng nếu những yếu tố này có điều kiện thay đổi thì tất nhiên cái sự hiểu biết này phải thay đổi theo, nó không thể cố định như vậy nữa. Thành ra đó là khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta không bám chặt vào đó, chúng ta giữ những ý kiến này, nó hình thành một cái quan niệm sống của chúng ta, nhưng không phải một cái quan kiến. Một cái quan niệm sống là chúng ta biết rằng với những điều kiện này thì nó phải phát sinh ra ý nghĩa này, nhưng nếu những điều kiện này đổi thay nó sẽ phát sinh ra những ý nghĩa khác. Vì vậy mà chúng ta có quan niệm mà chúng ta không có quan kiến. Chúng ta biết cái chỗ này là chỗ đúng, cái chỗ này chỗ không đúng, nhưng mà chúng ta không chắc chắn rằng nhất định tất cả mọi thứ đều phải đúng như vậy. Nó đúng trong trường hợp nào, nó đúng với những yếu tố nào. Còn khi nó thay đổi trường hợp, nó thay đổi yếu tố, nó phải có sự biến đổi. Thì như vậy chúng ta sẽ không hình thành những quan kiến. Chúng ta có thể hình thành những quan niệm sống, nhưng không thể phải là quan kiến. Quý vị hiểu hai cái này khác nhau chưa? Bởi vì cái quan kiến đó, nó có thể đưa đến một cái tà kiến xuyên lệch. Cũng như thí dụ như mình nói vậy, trong hai người phải có một người chỉ huy, nó là luật. Thành ra trong gia đình á, mà hai vợ chồng thì đương nhiên phải có một người đó cầm lái trong cái nhà đó. Thì cái đó chúng ta biết như vậy, cái quan niệm chúng ta là rõ ràng vậy, hiểu chính xác là như vậy. Nhưng nếu chúng ta nói nhất định là người đàn ông không phải người đàn bà, mà chúng ta cứ nhất định không thay đổi cái đó, nó sẽ trở thành tà kiến. Bởi vì nó sẽ trở thành cái tư tưởng đó là gia trưởng là người đàn ông. Mặc dù cái người đàn ông đó mà cầm chịch trong cái gia đình đó, có thể lèo lái cả gia đình nó đi vào cái sự khủng hoảng, cái sự khổ đau, nhưng mà vẫn nhất định là đàn ông chứ không phải đàn bà, thì cái đó chúng ta đi đến cái chỗ sai lệch, mà bám chặt vào sai lệch đó, nó đi tới một cái quan kiến. Bởi vì chúng ta bám vào chữ đàn ông, chúng ta bám vào chữ đàn bà, chúng ta bám vào chữ chồng, chúng ta bám vào chữ vợ. Còn đây chúng ta hiểu rằng trong gia đình phải có người thông minh sáng suốt để lèo lái, thì người đó chồng hay vợ không thành vấn đề. Hoặc là trường hợp nào thì cái người chồng quyết định, mà trường hợp nào vợ quyết định, thì cái đó cả hai phải mềm mại và thông minh nghĩ ra để mà thống nhất. Cái gia đình nào mà người ta biết rằng đó, chuyện này cái ông chồng quyết định là tốt nhất, bà vợ không nên can thiệp. Chuyện này bà vợ quyết định là tốt nhất, người đàn ông này phải hiểu biết để không can thiệp, thì cái gia đình đó nhất định sẽ hưng thịnh và tiến hóa. Còn cái gia đình nào mà cố chấp, nhất định là chồng mới được, còn vợ thì không, thì cái gia đình đó cuối cùng sẽ đi tới cái việc thứ nhất mà rõ ràng nhất là làm thương tổn trong cái đời sống của những người sống chung với nhau. Và sống càng lâu thì càng chia liệt. Và những cái tổn hại chung á, thì là cả nhà phải gánh nhận lấy cái đó. Cho nên quan niệm thì được, nhưng quan kiến phải thận trọng. Không có nên như vậy. Như vậy ở đây đó, thì Đức Phật nói là y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, tức là y chỉ vào những cái vị Phạm Thiên sanh ra trước, nhiều phước báo hơn, uy quyền hơn, có cái ước muốn là người khác đến sống chung mình, thì những người sau được sanh vào trong cái cõi trời đó, với cái vị chư thiên là thiên chủ đó, thì họ tựa vào đó sống thì phước ít hơn, cho nên đó là họ chịu sự luân hồi. Và như vậy họ phát sinh ra cái suy nghĩ mà ngay cả vị thiên chủ cũng bị dính mắc. Cái vị trời mà sống trong cái cung trời đó, nó cũng bị dính mắc cái quan kiến sai lầm như nhau, là có thường kiến, tức là có một cái đấng thượng đế, đấng tối cao đó, là sáng tạo ra muôn loài. Và đó, cái đấng này thì trường tồn, bất biến. Còn những cái vị mà sanh sau đó, phước ít hơn đó, thì có luân hồi, có chết. Thì những người này á, là có thay đổi, tức là có vô thường, có sự thay đổi, có sự chết, có sự tái sanh. Cho nên hình thành hai cái nhánh. Một nhánh nói rằng là có sự trường tồn cho một số người và có sự không trường tồn cho một số người nữa, thì cả hai này đều là tà kiến. Vì nắm này chưa? Như vậy là cái tụng phẩm thứ nhất á, là nói rằng nếu chúng ta nói có linh hồn bất biến, có thượng đế, có đấng toàn năng, thì đó là cái quan niệm về thường kiến, là một dạng của tà kiến. Tức là có cái ngã, có cái linh hồn. Còn cái dạng thứ hai á, thì nó chia ra vừa thường tồn vừa không thường tồn, thì cũng là cái tà kiến theo dạng thứ hai. Đó là hôm nay chúng ta học hai cái dạng tà kiến trong cái phần cái ngã thuộc về quá khứ. Tôi xin mời quý vị nghỉ ngay đây, lần sau ta tiếp. Tôi xin mời hội chúng đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phun ma eva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu sasanam. Akasatha cha phun ma tha deva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu rajano. Akasatha cha phum mahatha deva naga maidika punyan no anumodam tu chirang rakan tu nyatayo. Akasatha cha phum mahatha deva naga maidika punyan no anumodam tu chirang rakan tu panino. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba sa ya ba hăng hô tu. Do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.